Mộc Ngọc Thành Ước, tác giả Diệp Mê, diễn đọc Văn Tâm. Truyện được phát trên trang web truebook.com. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chợt tiếng xé gió truyền đến từ phía sau, Tàn bỗng nhún người ôm lấy nàng lăn về bên phải. Chỉ có mấy người trên đường kinh hô tản ra bốn phía. Đầu phố, một đội thiết kỵ vội vàng phi đến. Một người dẫn đầu cầm trường cung, cao giọng hô: Tàn, ngươi chạy không thoát, mau thúc thủ chịu trói đi. Trong tình thế hỗn loạn, nàng nhìn thấy trong mắt hắn biểu lộ không phải là kinh hoảng mà là cô tịch. Một loại cô tịch sắp bị thiêu đốt, nhưng đột nhiên bị dội cho gáo nước lạnh. Nàng nghe thấy hắn dùng một giọng ám ảnh, nói: Bây giờ nàng đã biết chưa, chúng ta không giống nhau. Thân thể nàng chật nhẹ, người đã đứng vững trên mặt đất. Tàn buông tay, xoay người đối mặt với kẻ vừa đột kích, vừa lạnh nói: Đường đường việc tứ gia của Lục Phiến Môn, nhưng lại làm mấy chuyện đâm thọt sau lưng người thế này. Thiết kỵ dẫn đầu liếc hắn một cái, tầm mắt rơi xuống người nàng. Nàng cắn môi giật mình, đứng trong trận, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tàn đột nhiên phi thân lên, vật lên mái hiên, cười nói: Người ta nói, việc tứ gia dẫn dắt thiết kỵ của Lục Phiến Môn, nổi danh là quỷ kiến sầu. Chỉ cần cái ngươi quyết định bắt một người, người ấy liền có chấp cánh cũng trốn không thoát. Như vậy, ta cũng muốn xem thử. Tới đi. Theo con chữ cuối cùng, cả người hắn liền giống như biến mất, không thấy bóng dáng đâu cả. Đuổi theo. Mặc kệ nàng, nhóm thiết kỵ lập tức thúc ngựa đuổi theo. Phố dài mờ mịt, dân chúng đều chạy đường mình, chỉ thừa lại mỗi một mình nàng. Chút ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn rốt cuộc cũng biến mất không chút chần chờ. Màn đêm giáng lâm. Tầm mắt của nàng dừng lại ở mái hiên trống trơn, trong đầu hồi tưởng lại những lời hắn nói với nàng khi nãy. Chúng ta là người không giống nhau. Tối thiểu, người không bị nguy hiểm đến tính mạng, cũng không có kẻ tìm mọi cách tính toán mơ tưởng tính mạng của người. Người không cần phải trốn đông nứt tay như chó chết. Chúng ta không giống nhau. Đây chính là những lời mà hắn muốn nói, mà nàng đã hoàn toàn rõ ràng. Đột nhiên, nàng lại rơi đầy mặt. Nước mắt vốn kìm nén rất lâu vỡ ra như hồng thủy, nhưng lúc này mà đổ trào, muốn thu lại cũng không thu lại được. Gió đêm lành lạnh, một mình nàng đứng trên phố tiêu điều, lạnh lẽo mà rét buốt, khóc không thành tiếng. Trên giường, công tử hơi mở mắt, tỉnh lại. Trước giường lập tức có một đám người xứng lại, người ngôn nóng nhất là Cố Vũ Thành.
Sao rồi, người cảm thấy đỡ hơn chưa?
Đầu đã đỡ đau hơn rất nhiều, chỉ là vẫn còn choáng váng như trước. Công tử ngửa ngồi dậy, thấp giọng nói:
Ta lại ngất xỉu. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?
Công tử nhớ lại một màn nọ, chỉ cảm thấy quái dị đến không thể nói thành lời. Vì sao lại có ký ức như vậy? Giống như có ai đó bổ một dao vào đầu chàng, sau đó đem chúng nhét vào, đau đến không thể chịu được. Liễu Diệp thấy sắc mặt chàng khác thường, liền hỏi:
Công tử, có cần mời tiên sinh đến không?
Cố Vũ Thành kỳ quái hỏi:
Vì sao không mời Hiên Viên lão nhân?
Thanh Nghiên Đài, Hiên Viên lão nhân, ân sư của công tử, là tiền bối đức cao vọng trọng nhất thiên hạ, có đại sự gì mà cần phải kinh động đến ông ta? Quả nhiên, công tử vội vàng lắc đầu, nói:
Không cần.
Và chàng vươn tay tới chân mình, không có. Lại không có. Chẳng lẽ là cảm giác lúc đó chỉ là ảo giác thôi sao? Vốn định tìm đại phu đến thử xem, nhưng đã không còn cảm giác, vẫn không nên nói thì hơn, miễn cho mọi người lo lắng. Công tử cười khổ, nói:
Thôi, không sao, các người không cần khẩn trương như thế.
Một tỳ nữ lấp ló đầu sau mành gấm, công tử thấy nàng, liền hỏi:
Có chuyện gì vậy?
Thị tỳ ấp úng, ngập ngừng nói: Cái kia, thiếu trang chủ, hình như một tiên sinh, nàng sắp không được. Ánh mắt công tử khẽ run. Bên kia, Cố Vũ Thành đã dậm chân nói:
Cái gì mà cơ không được chứ? Ngươi đừng có rủa nàng. Thật là, nàng ta đừng có chết ở đây mới tốt.
Vừa nói vừa vội vàng đi. Công tử nhìn theo bóng lưng của hắn. Liễu Diệp nhìn chàng, nói:
Có muốn đi qua xem thử không?
Công tử ngạc nhiên:
Ta biểu hiện rõ như vậy sao?
Liễu Diệp chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Công tử trầm mặt. Từ khi một tiên sinh cầm tay chàng, hỏi chàng có yêu nàng hay không, thì nàng liền trở thành khúc mắc trong lòng chàng. Không chạm, nó tồn tại chân thật như vậy,
đụng vào một cái lại cảm thấy tâm hoảng ý loạn.
Người tên không, Liễu Diệp.
Công tử lẩm bẩm.
Không biết vì sao, vừa gặp phải nàng, ta liền trở nên không giống ta.
Trong thân thể ta giống như có một linh hồn khác, muốn gấp gáp thoát ra ngoài để nói chuyện với nàng. Ta không thích loại cảm giác này.
Công tử tâm loạn.
Không phải. Chàng nhẹ nhàng khép hờ mắt, chăm chú nhìn vào tay mình. Trắng mỏng như ngọc, mềm mại xinh đẹp như nữ tử, nhưng trên ngón cái và ngón trỏ lại có một lớp kén hơi mỏng, rõ ràng là vết tích lưu lại do quanh năm luyện đao tập kiếm, nhưng chàng lại không biết võ công.
Liễu Diệp, nếu như...
Ta nói là nếu như ta không phải là ta, vậy ta chính là ai?
Vì sao công tử lại nghĩ như vậy?
Đúng vậy, chàng sao lại nghĩ như vậy chứ? Chàng chính là chàng, Thủy Vô Ngân, là đệ tử duy nhất của Hiên Viên lão nhân, là thiếu chủ Thanh Nghiên Đài, là vô song công tử của giang hồ. Nếu chàng không phải là chàng, chàng còn có thể là ai? Nhưng mà vì sao lời nàng nói cứ một lần lại một lần vang lên bên tai chàng, chữ chữ rõ ràng.
Thân là người nối nghiệp của Thanh Nghiên Đài, một trong ba thánh địa lớn của võ lâm, người đời ngưỡng mộ tôn xưng công tử, vừa có người yêu như hoa như ngọc, lại vừa có gia thế hiển hách, chàng siêu ta sao? Siêu ta sao? Siêu ta sao?
Chàng đột nhiên cả kinh, nhanh chóng nhắm mắt. Sự cảm động mà trước đây của Minh Y mang lại cho chàng đang chống đối với câu nói này, tạo thành sức mạnh rung động mãnh liệt. Nhưng mà trong đầu óc hiện hiện lên không phải là câu nói: nếu chàng không chịu đối tốt với mình như vậy, để ta đối tốt với chàng đi, của Cố Minh Yên, mà là một thanh âm khác, một câu nói khác. Nếu chàng không chịu yêu mình, như vậy hãy để ta yêu chàng. Có ta yêu chàng, trên đời này có ta yêu chàng.
Là ai? Là ai? Người nói ra những lời này là ai? Vì sao chàng lại có ký ức về câu nói này?
Rốt cuộc tại sao lại xảy ra tất cả những chuyện này?
Còn có một tiên sinh, còn có Tiền Tuyện Ngọc, ai là ai?
Nhất thời, hơi thở trở nên hỗn loạn, nóng nảy không yên. Thì ra, bất hạnh giống như lời Liễu Diệp đã nói, lòng của chàng loạn.
Chương 7. Màn mỏng được vén lên, khi Cố Vũ Thành vội vàng chạy tới, thì Tỳ đang chăm sóc cho Tiền Tuệ Ngọc lập tức đứng dậy nhường chỗ. Khi hắn nhìn thấy sắc mặt của Tiền Tuệ Ngọc, liền giật mình.
Nàng sao thế?
Bẩm hướng trang chủ, nàng vẫn khóc mãi, nô tỳ đã lau mặt cho nàng, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy ra.
Tiền Tuệ Ngọc vẫn hôn mê bất tỉnh, trên mặt toàn là nước mắt, gối đầu đã ướt một mảng lớn. Cố Vũ Thành đến gần nàng, nhìn thấy hàng mi ướt đẫm dính vào nhau, vốn trông thật chật vật, nhưng không biết sao, vẫn cảm thấy rất đẹp. Vẻ mặt của nàng là do ngũ quan tinh tế, lại không chút gò bó, là do khí chất đặc biệt được cấu trúc từ văn thái phóng khoáng, là do vẻ tao nhã được ngân kết, rèn luyện từ những trải nghiệm tang thương. Mùi mũi so với nàng lại trở nên vô cùng cực khí. Khó trách, công tử sẽ dao động, ngay cả hắn cũng. Cố Vũ Thành đột nhiên đứng dậy, có chút bị chính mình dọa.
Không phải chứ, chẳng lẽ hắn đối với nàng?
Lại nhìn Tiền Tuệ Ngọc, càng nhìn càng thấy gương mặt nàng, gò má nàng, mái tóc nàng, toàn thân nàng, từ trên xuống dưới không có chỗ nào không đẹp.
Xong rồi, xong rồi, lòng hắn nghĩ, kiểu này là xong đời rồi.
Khó trách, khi mới gặp nữ nhân này, liền cảm thấy toàn thân nàng đều toát lên niềm bất thường, hóa ra là một đại họa thủy.
Đang lúc hắn nghĩ ngợi lung tung, Tiền Tuệ Ngọc bỗng nhiên phát ra một tiếng rên rỉ thê lương, cả người kịch liệt run rẩy.
Cố Vũ Thành thấy sắc mặt nàng trắng bệch, liền liên thanh nói:
"Nhanh, nhanh, nhanh đi mời Thụ đại phu, các ngươi là người chết à? Chôn chân ở đây làm gì?"
Tiền Tuệ Ngọc vươn tay ra, có lẽ là đang nằm mơ, tóm lấy một thứ gì đó. Hắn không chút suy nghĩ, liền đưa tay mình ra cho nàng, an ủi:
"Đừng sợ, ngươi không sao, ngươi sẽ không có chuyện gì."
Hắn nghe thấy tiếng nàng gọi cái tên này trong mơ màng, liền nhíu mày lại, trong lòng rất không vui vẻ. Lúc nào rồi, trong lòng nàng vẫn còn nhớ nhung đến người kia.
Cứu ta!
Tên,
chàng ở đâu?
Cứu ta! Đột nhiên, nàng siết chặt tay hắn, chặt đến nỗi móng tay cũng cắm vào da thịt hắn.
Cố Vũ Thành bị đau, liên tục rụt tay lại. Thụ đại phu đâu? Còn chưa đến sao?
Trong đầu nàng bùm một tiếng, thân thể ý thức được nguy hiểm, theo bản năng đã bắt đầu co quắp lại. Trời đã vào đêm, phía trong ngõ nhỏ một khoảng yên tĩnh. Duy chỉ có gã ăn mày trước mặt, cười thô tục, đi về phía nàng. Phản ứng đầu tiên của nàng chính là xoay người bỏ chạy. Nhưng chạy chưa được mấy bước, eo đã bị gã bóp chặt. Sau đó một bàn tay dơ bẩn che lấy miệng nàng, thô lỗ kéo nàng vào sâu trong con ngõ. Cứu mạng, cứu mạng! Không thể lên tiếng, nàng chỉ có thể liều mạng giãy dụa. Kết quả của sự phản kháng chính là mấy bạt tay hung tợn. Eo bị đá một cú, nhất thời nàng đau đến ngã xuống đất không dậy được. Đầu lưỡi nắm được vị ngai ngái, máu tươi tràn ra khóe môi, chảy xuống dưới cổ. Gã đó bóp lấy cầm nàng, nhét một miếng vải rách vào miệng nàng, không cho nàng cơ hội cắn lưỡi tự sát. Ý thức được gã muốn làm cái gì, cả người nàng đều run rẩy. Gã ăn mày cười ô dâm, lột bỏ y phục của nàng. Hình ảnh sau đó hỗn độn không chịu nổi, trừ bỏ đau còn có tuyệt vọng, một loại vỡ vụn tự như trời long đất lở, vạn vật đều tiêu thất. Cứu ta, Tang, chàng ở nơi nào? Mau cứu ta, mau cứu ta! Nam nhân trên người phát ra tiếng rên hưng phấn, cười dâm đảng nói: biết được mùi vị tiêu hồn rồi chứ, thế này mới ngoan. Nếu ngươi hầu hạ ta tốt, có lẽ ta sẽ không nỡ giết ngươi. Tay nàng lần mò bốn phía, rốt cuộc đụng tới viên gạch ở góc tường, liền lặng lẽ cầm vào tay. Tiếng gió thổi yếu ớt, trong cái ngõ nhỏ này chẳng những không có bóng người, ngay cả ánh đèn cũng không có, chỉ có một vầng trăng lạnh lẽo cong cong trên bầu trời. Thờ ơ hờ hững nhìn nàng, lạnh lẽo, thật lạnh lẽo, trước giờ đều là như vậy, chưa bao giờ có người thương tiếc nàng, hôm nay lại gặp phải hạng người không phải người vũ nhục. Nàng làm sai cái gì? Rốt cuộc nàng đã làm sai cái gì? Gã ăn mày ngửa đầu lớn tiếng rên rỉ. Ngay tại thời khắc gã cực lạc nhất, nàng nắm viên gạch nện một cú lên đầu gã. Gã ăn mày trăm triệu cũng không ngờ được nàng sẽ phản kháng vào lúc này. Lần này nàng dùng hết sức lực từ thỏ sinh ra, trước mắt gã tối om chết ngất. Nàng đẩy gã ra, kéo bỏ miếng vải trong miệng ra, trên tay vẫn không ngừng bất chấp bản thân quần áo nát vụn, thân thể lõa lồ. Sau đó tiếp tục dùng gạch hung hăng nện xuống gã. Cú này đến cú khác, máu tươi và gạch vụn bắn lên trên mặt, trong điên cuồng mang theo hung dữ. Đầu óc nàng trống rỗng nhưng vẫn đỏ hồng đôi mắt, không ngừng động tác này lại, mãi cho đến khi có người vội vã lao đến ôm chặt nàng. Nàng theo bản năng dễ dụa, người ấy ôm chặt lấy nàng nói: là ta, Tụy Ngọc, là ta. Giọng nói quen thuộc khiến nàng ngừng lại, bàn tay buông lỏng, viên gạch bị nện chỉ còn thừa lại một nửa, rơi bột xuống mặt đất. Thanh âm của người đến khàn khàn thống khổ đến cực độ: Tụy Ngọc, Tụy Ngọc. Giọng nói của hắn tại trong không gian yên tĩnh như vậy nghe thật hư vô mờ ảo, giống như không phải chân thực. Ánh trăng trắng xóa chiếu gương mặt hắn trống rỗng, thật lâu sau ngũ quan mới chậm rãi hiện ra. Hai hàng chân mày xếp, đôi mắt sắc bén, khóe môi phóng khoáng, sắc sảo bén nhọn. Tang, là Tang, là chàng. Nhưng cũng không phải là dáng hình trong ký ức. Hắn sắc mặt tối tăm, làn môi run rẩy, hai cánh tay ôm nàng cũng hơi phát run, có vẻ rất sợ hãi, cũng rất thống khổ. Ngược lại còn kích động hơn cả người bị hại là nàng đây. Thật kỳ lạ, vừa rồi nàng vẫn cầu xin ông trời cho hắn xuất hiện, nhưng khi hắn vội vã lao đến thì ngược lại, nàng cả người đều chết lặng, chỉ ngẩn ngơ nhìn hắn, biểu tình đờ đẫn. Cánh tay hắn căng chặt, khàn khàn giọng nói: Tụy Ngọc, nói chuyện, ta xin nàng. Từ khi quen hắn đến nay, đây là lần đầu tiên hắn ăn nói khép nép với nàng như vậy. Nàng nhếch môi lên, bỗng nhiên cười hỏi: Người đang sợ hãi? Tàn cả người chấn động, biểu tình trên mặt lại càng thêm sợ hãi. Ngươi sợ cái gì? Ngươi sợ ta sẽ tìm cái chết sao? Nàng nhìn máu tươi đầm đìa dưới chân mình, nụ cười càng quỷ dị. Đúng nha, Khắc Trinh, nếu như không phải bị người ta bắt bỏ vào lòng heo thả trôi sông thì cũng chỉ có con đường chết. Có phải ngươi cảm thấy ta nên như thế, đúng không? Tụy Ngọc! Giọng của hắn giống như một con dã thú bi thương đang rên rỉ, nghe vào trong tai lại có thể tiêu giảm đau đớn của nàng một cách kỳ lạ. Thì ra, khi người thống khổ thì cách duy nhất để giảm bớt thống khổ chính là làm một người khác càng thống khổ hơn cả ngươi. Thế là nàng lại nói: Nguyên tâm, ta sẽ không tìm đến cái chết đâu. Trinh tiết cái gì? Đâu có quan trọng bằng tính mạng chứ. Khi rời khỏi Tiền gia,
bà nội đã nói ta nhất định sẽ hối hận.
Ta cứ không,
cá ta nướng cháy, ta ăn hết.
Đường ta lựa chọn,
ta cứ đi.
Ta đề cao mình một cách mù quáng, cho rằng kẻ lọt vào mắt xanh của mình sẽ cảm thấy thụ sủng nhược kinh, cho nên mới xứng đáng bị người ta vứt bỏ.
Quyền như thế còn đứng ở đây chờ đợi người,
ngốc nghếch đến không thứ nào cứu chữa được,
cho nên gặp phải gã ăn mày này báo ứng cho ta.
Nhưng mà tất cả đều đừng hòng nghĩ ta sẽ hối hận.
Ta sẽ không hối hận.
Ta, Tiền Tuệ Ngọc, tuyệt đối sẽ không hối hận. Không hối hận.
Nói xong, nàng điên cuồng cười ha hả. Trong mắt Tang dần dần ánh lên giọt nước mắt. Nàng không ngừng tươi cười với ánh nhìn chăm chú, bi thương của hắn. Ngơ ngác nhìn hắn hồi lâu, bỗng nhiên lắc đầu, thấp giọng nói:
không, ta không thể.
Nàng giơ tay lên, xoa mặt Tang, thời lương vô hạn. Sao ta có thể thương tổn chàng được? Sao ta có thể lấy tổn thương của bản thân để thương tổn chàng được? Vì sao chàng lại đến đây?
Chàng đã đi, vì sao còn muốn trở về?
Ta không muốn chàng nhìn thấy ta như vậy.
Ta không muốn chàng nhìn.
Rốt cuộc, nước mắt Tang cũng rơi xuống, nhỏ lên gương mặt nàng. Nước mắt hai người hòa lẫn vào nhau.
Ai thống khổ hơn ai đây? Ai bị giày vò hơn ai đây?
Một mối nghiệt duyên, đến tột cùng là ai sai lầm mới đi đến nông nỗi như vậy? Hắn cởi áo ngoài ra, bọc lấy thân thể đầy vết thương của nàng, ôm nàng ra khỏi con ngõ sâu. Tiếng gió gào thét, đất trời lạnh lẽo, chỉ có mỗi thân thể hắn là ấm áp. Loại ấm áp mà cho đến nay nàng vẫn khao khát. Thiên hoang địa lão cũng không sánh được với lúc này. Nàng cứ nghĩ cũng không gì hơn được lúc này.
Tang,
nàng thấp giọng gọi.
Ta đây.
Hắn đáp.
Ta ở chỗ này.
Đừng bỏ ta lại nữa, có được không?
Hắn rầm mặt, một lát sau mới nói.
Trừ phi ta chết, nếu không ta tuyệt đối sẽ không rời bỏ nàng.
Nàng hỏi, hắn đáp. Cẩn thận như vậy, dè dặt như vậy.
Thế là nàng bắt đầu khóc, tựa đầu vào trên vai hắn, khóc, lẩm bẩm.
Ta không còn đường lui, ta chỉ còn lại có một mình chàng.
Tang, ta là kẻ vô dụng.
Nàng không vô dụng.
Hắn gục đầu xuống, hôn lên trán nàng, chân thành mà bi thương.
Nàng khàn khàn hỏi.
Vì sao ông trời lại đối xử với ta như vậy? Vì sao lại muốn chúng ta khổ như vậy?
Tang từng chữ hồi đáp.
Bởi vì ông ta muốn chúng ta càng yêu nhau hơn.
Yêu nhau?
Đúng vậy, gặp nhiều khó khăn, vậy chỉ khiến bọn họ càng thêm yêu nhau.
Ban đầu hắn đối kháng dễ dụa, nhưng gặp nàng như vậy lại sụp đổ. Lấy bi kịch làm cái giá, đổi lấy sự yêu thương trân trọng lẫn nhau của bọn họ. Chỉ có như vậy, hắn mới không bài xích nàng, cự tuyệt nàng.
Nàng vùi đầu vào lòng hắn, lại không nói chuyện.
Thank you. các bạn nghe lắm nghe bài hát Ông Mộng do Quay Hiểu Đồng trình bày.
Con ngõ thật sâu, cuối cùng cũng thấy lối ra. Tàn bỗng nhiên dừng lại. Nàng nghiêng đầu, nhìn thấy bên ngoài một vòng cung tiễn đang lên dây chờ bắn. Mà phía sau cung thủ là một bộ khoái lục phiến môn do âm hồn không tan. Việt tứ gia ngồi trên lưng ngựa, lạnh lẽo rét buốt, nói: Tàn, lần này ngươi đừng hòng nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa. Tàn giận tái mặt: Đừng nên bức ta. Bức ngươi? Việt tứ gia kiêu ngạo, cười ha hả. Đại ca thủ lĩnh của Hoàng Kim Nhãn, người giang hồ đồn, người là một trong ba người có võ công cao nhất thiên hạ. Theo ta thấy cũng chẳng có gì hơn người. Ta cũng muốn xem người có bản lĩnh gì mà dám đối đầu với triều đình. Nói xong là một động tác tay, quân thủ lập tức kéo xuống, đưa mũi tên nhất tề nhắm vào hai người.